Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 3 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị nghe Trình Đỉnh và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây:
hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo sinh viên công giáo Hoa Kỳ lần thứ 20;
Đức Hồng y Uetraogo kêu gọi chấm dứt chiến tranh và hòa bình cho Burkina Faso;
cộng đoàn Thánh Egidio kêu gọi trợ giúp người vô gia cư và hòa bình trên thế giới;
Đài phát thanh Vatican và Thư viện phim Vatican tham dự hội nghị các nhà sử học Hoa Kỳ.
Phoenix, Hoa Kỳ. Hàng ngàn người công giáo Mỹ đã tham dự hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo sinh viên lần thứ 20 do Hội sinh viên Đại học Công giáo tổ chức tại thành phố Phoenix, bang Arizona. Hội nghị này được tổ chức 2 năm một lần. Hội nghị năm nay bắt đầu từ ngày 30 tháng 12 năm 2019 đến mùng 2 tháng 1 năm 2020 với chủ đề Anh em được tạo dựng cho sứ vụ. Hội nghị bắt đầu với thánh lễ và các bài nói chuyện của nhạc sĩ Emily Wilson và cha Mike Smith. Trong 4 ngày diễn ra hội nghị, khoảng 9.000 người công giáo đã tham dự các buổi thuyết trình và các hội thảo nhóm về tông đồ truyền giáo. Hàng ngày đều có thánh lễ, chầu thánh thể và xưng tội. Chương trình của hội nghị không chỉ dành cho sinh viên đại học, nhưng cũng gồm các chương trình giúp các tham dự viên đã tốt nghiệp đại học và ngay cả những người phụ trách lĩnh vực đại học trở thành những nhà truyền giáo tốt hơn trong gia đình, giáo xứ và nơi làm việc của họ. Marjorie Knockhus từ thành phố Wichita, bang Kansas chia sẻ, lần tham dự hội nghị này 2 năm trước là chất xúc tác để chồng tôi và tôi xem xét vai trò là môn đệ truyền giáo của mình. Cụ thể hơn là cách chúng tôi bước vào lĩnh vực truyền giáo, nuôi dạy con cái và giúp chúng phát triển mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu Kitô. Cô Marily nói thêm, chúng tôi mãi mãi biết ơn hội sinh viên Đại học Công giáo khi họ đơn giản hóa những gì tôi từng nghĩ là một nhiệm vụ khó khăn. Những người trẻ ngày nay cần những người trưởng thành, can đảm, những người yêu mến Chúa Giêsu và tìm thấy sức mạnh nơi người khi chúng ta giúp thay đổi văn hóa.
Cũng trong hội nghị này, ngày 1 tháng 1, Đức Hồng y Gerard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin đã cử hành thánh lễ cho các tham dự viên. Đức Hồng y cảnh giác rằng khủng hoảng mà giáo hội đang đối mặt nổi lên từ cám dỗ ngay cả bởi những người bên trong giáo hội là thích ứng với văn hóa mà loại bỏ những giáo huấn về đức tin. Đức Hồng y Müller nói, cuộc khủng hoảng trong giáo hội là do con người tạo nên và nó xuất hiện bởi vì chúng ta đã tự mình thích nghi với tinh thần của một cuộc sống không có Chúa. Chất độc làm tê liệt giáo hội với ý kiến cho rằng chúng ta nên thích nghi với tinh thần thời đại chứ không phải tinh thần của Chúa, rằng chúng ta nên tương đối hóa các điều răn của Chúa và giải thích lại giáo lý về đức tin được mặc khải. Đức Hồng y nói rằng, ngay cả một số người trong giáo hội đang mong ước một loại công giáo không có tin lý, không có bí tích và không có giáo huấn bất khả ngộ. Trong bài giảng thánh lễ, suy tư về mong muốn của con người, gạt Thiên Chúa sang một bên và ôm ấp lấy những sự vui thích khác để thay thế, Đức Hồng y nói, nhưng một người tin thì không cần ý thức hệ, một người hy vọng sẽ không tìm đến thuốc phiện, một người yêu thương thì không theo đuổi dục vọng của thế giới này, là thứ sẽ cùng thế giới này qua đi. Người yêu Chúa và tha nhân tìm thấy hạnh phúc trong sự hy sinh của bản thân. Chúng ta sẽ hạnh phúc và tự do khi trong thần khí của tình yêu chúng ta ôm ấp khuôn mẫu sự sống mà Thiên Chúa đã gọi mỗi người chúng ta cách cá nhân. Trong bí tích hôn nhân, trong đời sống độc thân linh mục hoặc trong đời sống tu trì theo 3 lời khấn khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh vì nước trời. Đức Hồng y cũng nhận định rằng thời gian thử thách này với những sĩ căng đan trong giáo hội khiến nhiều người lo lắng liệu đá tảng trên đó Chúa Kitô xây dựng giáo hội có đang sụp đổ không. Đối với một số người, giáo hội công giáo chậm tiến 200 năm so với thế giới ngày nay. Nhưng những lời kêu gọi hiện đại hóa lại đòi hỏi giáo hội loại bỏ những chân lý mình tin để xây dựng một tôn giáo mới của sự hiệp nhất thế giới. Chủ nghĩa tương đối đang thống trị trên thế giới bác bỏ ý tưởng rằng chúng ta có thể thật sự biết sự thật và trình bày nó như người đảm bảo hòa bình giữa tất cả các quan điểm và các tôn giáo trên thế giới. Xã hội hậu Kitô giáo chào đón các nỗ lực xây dựng giáo hội như một tôn giáo dân sự thuận tiện. Theo Đức Hồng y, thuốc giải độc cho sự tục hóa trong giáo hội là một đời sống đức tin, được sống trong sự thật lâu dài của Chúa Kitô. Thiên Chúa, Đấng vĩnh cửu không thể bị thay đổi bởi những ý tưởng bất chợt của xã hội.
Burkina Faso. Nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới 2020, Đức Hồng Y Philip Ouedraogo, tổng giám mục thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso, gửi một thông điệp kêu gọi chấm dứt chiến tranh và mưu cầu hòa bình cho đất nước. Trong thông điệp, trước hết, Đức Hồng Y nói đến những đau khổ mà đất nước phải gánh chịu trong năm 2019. Các cuộc tấn công khủng bố gây ra những nỗi đau khôn lường cho người dân, các gia đình phải phân tán, phá vỡ sự gắn kết xã hội và kinh tế bị ngừng trệ. Rất nhiều người phải di cư và tị nạn, các trẻ em không có tương lai. Với những thảm trạng trên, Đức Hồng Y kêu gọi một nền hòa bình lâu dài cho đất nước, cầu mong mọi người sống chung như trong một gia đình với tình anh chị em. Để đạt được điều này, Đức Hồng Y kêu gọi những ai đang tham chiến hãy bỏ vũ khí xuống, ngừng giết các anh chị em vô tội. Đối với chính quyền, Đức Hồng Y mong các vị lãnh đạo, lực lượng quốc phòng và an ninh tiếp tục nỗ lực bảo vệ ngôi nhà chung của mọi người và bảo vệ người dân không có khả năng phòng vệ. Cuối cùng, Đức Hồng Y nhắc lại những thành công mà Giáo hội Công giáo đã có trong năm 2019. Giáo hội Công giáo đã sống một loạt các sự kiện thành công lớn nhờ sự tham gia của người Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, tín đồ của tôn giáo truyền thống, chính quyền, lực lượng quốc phòng và an ninh, như hội nghị của các giám mục Tây Phi và gần đây là đại hội lòng chứa thương xót. Nhân danh giáo hội, chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành của chúng tôi đến tất cả những ai đã nỗ lực gần gũi, liên đới và quảng đại, làm nên thành công của tất cả những sự kiện hạnh phúc, tôn vinh Thiên Chúa, giáo hội và đất nước Burkina Faso. Với niềm tin tưởng và hy vọng, chúng tôi cầu nguyện với Hoàng tử Hòa Bình vì một nền hòa bình thực sự và lâu dài ở Burkina Faso, trong khu vực và trên thế giới.
Roma, trong những ngày vừa qua, Cộng đoàn Thánh Egidio đã kêu gọi mọi người mở rộng vòng tay đón tiếp người vô gia cư đang phải chịu đựng những đợt rét đầu tiên của mùa đông này. Và hôm 1 tháng 1, nhân dịp Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 53, Cộng đoàn Thánh Egidio cũng đã tổ chức cuộc tuần hành cùng với những người làm việc vì một thế giới công bằng và nhân văn hơn. Chỉ trong 2 ngày tại Italia, 2 người vô gia cư đã chết, một người ở Verona và một người ở Roma. Ông Damiano được tìm thấy đã chết cứng trong bãi đậu xe của một siêu thị trong khu phố Torbella Monaca, Roma. Cộng đoàn Thánh Egidio kêu gọi mọi công dân, mỗi người hãy làm gì đó cho người vô gia cư như dừng lại trước những người đang sinh sống trên đường phố, hỏi thăm và giúp đỡ họ, hoặc đóng góp qua trung gian các văn phòng của Cộng đoàn Thánh Egidio trên khắp Italia. Theo Cộng đoàn Thánh Egidio, trước những cái chết này, chúng ta không thể vô tâm làm ngơ. Bởi người ta có thể chết vì lạnh, nhưng cũng chết vì cô đơn và sự thờ ơ. Tại Roma, để đáp ứng kịp thời nhu cầu, Cộng đoàn Thánh Egidio cùng với Chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha và Tổ chức Lòng Chúa Thương Xót của Bệnh viện Gemelli đã mở rộng thêm các cơ sở cung cấp cho những người sống trên đường phố như tại nhà thờ Thánh Callisto ở Trastevere. Hôm 1 tháng 1, nhân dịp Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 53, Cộng đoàn Thánh Egidio cùng với những người làm việc vì một thế giới công bằng và nhân văn hơn bắt đầu năm mới bằng cuộc tuần hành trên đường phố. Các tham dự viên đã đi qua các đường phố, đến đường Hòa Giải và kết thúc tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco.
Hoa Kỳ. Từ ngày 3 đến 6 tháng 1 tại New York và Chicago, Hiệp hội Sứ học Hoa Kỳ tổ chức Hội nghị Quốc tế lần thứ 134. Trong số các chủ đề sẽ được đề cập trong những ngày này, có một chủ đề, người Công giáo, truyền thông và xã hội trong thời hậu đại chiến, lịch sử của Đài Phát thanh Vatican, Thư viện Điện ảnh Vatican, giáo lý sau Cộng đồng Vatican thứ hai, truyền hình và giáo hội. Hội nghị là một trong những cuộc gặp gỡ thường kỳ của các nghiên cứu lịch sử quốc tế, trong đó vấn đề được chú ý liên quan đến thời kỳ hậu chiến. Tại hội nghị, sẽ có sự hiện diện của các giáo sư đến từ các trường đại học quan trọng như Đại học Columbia, Harvard và Yale. 3 diễn giả người Ý sẽ phát biểu tại hội nghị, nội dung đề cập đến vai trò chính trị và văn hóa của Tòa Thánh. Ông Federico Ruossi, giáo sư của Đại học Modena và Reggio Emilia, với một báo cáo về sự xuất hiện của truyền hình Mỹ ở Ý. Bà Raffaella Perrin, giáo sư tại Đại học Công giáo, với bài nói chuyện liên quan đến Đài Phát thanh Vatican. Và người cuối cùng là Đức ông Dario Edoardo Vigano, sẽ trình bày lịch sử của Thư viện phim Vatican từ thời Giáo hoàng Pio XII đến Giáo hoàng Gioan XXIII, mà gần đây Đức ông cũng đã thuật lại trong một ấn phẩm.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Phỏng vấn Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, tân giám mục giáo phận Phan Thiết.
Con xin chào Đức cha. Thưa Đức cha, với tư cách là giám mục phụ tá, rồi giám quản tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn, đâu là những thao thức và nặng lòng của Đức cha đối với Tổng giáo phận Sài Gòn ạ?
Với tư cách là giám mục phụ tá, rồi giám quản tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn, tôi có 3 thao thức đối với Tổng giáo phận. Những thao thức này đã khởi sự thực hiện. Trước hết là quan tâm đến việc đào tạo các linh mục trong cả 3 giai đoạn, trước chủng viện, tại chủng viện và sau chủng viện. Giai đoạn trước chủng viện là thời gian dự tu tìm hiểu ơn gọi khoảng 4 năm, với cao điểm là năm cuối cùng gọi là năm dự bị. Các em sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học được cha sở giới thiệu sẽ được ban mục vụ ơn gọi Tổng giáo phận hướng dẫn. Các em tiếp tục học đại học và cứ 2 tuần sẽ đến chủng viện vào ngày Chủ nhật để được hướng dẫn và học hỏi về ơn gọi. Cuối giai đoạn này, sau khoảng 4 năm, các em sẽ được thi tuyển và được chọn tối đa là 24 em vào năm dự bị. Đây là giai đoạn đào tạo tập trung. Các em được vào nội trú để được đào tạo trong đời sống chung theo chương trình đã được quy định trong văn kiện đào tạo linh mục của Hội đồng Giám mục Việt Nam ban hành năm 2012. Văn kiện này gọi tắt là Ratio 2012 của Việt Nam. Năm dự bị trước đây được thực hiện tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, vì lúc đó chưa có cơ sở riêng. Vào ngày 22 tháng 8, 2018, có văn thư ký kết giữa Tòa Giám mục và Giáo sứ Chợ Đũi dành một tòa nhà mới xây ở xứ Chợ Đũi để đào tạo cho 24 chủng sinh lớp dự bị của Sài Gòn trong thời gian 1 năm trước khi vào đại chủng viện. Như vậy, giáo sĩ Chợ Đũi từ đây sẽ hỗ trợ tài trợ tất cả các chi phí ăn ở cho lớp dự bị này, tối đa là 24 chủng sinh. Tương tự, cũng vào ngày 22 tháng 8, 2018, có văn thư ký kết giữa Tòa Giám mục và Giáo sứ Tân Định dành một tòa nhà trong khối nhà mục vụ của giáo sứ để đào tạo 5 mục vụ, hay gọi là 5 phó tế. Trước đây, 5 mục vụ cũng được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn. Sau khi hoàn tất chương trình đại chủng viện, các chủng sinh được phong chức phó tế và được đào tạo 3 ngày trong tuần tại cơ sở thuộc giáo sứ Tân Định thời gian 1 năm. Còn lại những ngày cuối tuần, các phó tế đến thực tập mục vụ tại các giáo xứ, cũng như xứ Chợ Đũi, xứ Tân Định với giáo dân trực tiếp tham dự và hỗ trợ tích cực vào chương trình đào tạo linh mục. Như vậy, những cơ sở dành cho việc đào tạo linh mục trước chủng viện, tại chủng viện và sau chủng viện đã tạm ổn. Vấn đề còn lại là chất lượng của việc đào tạo, và đây là một công việc lâu dài. Một chương trình nữa dành cho các linh mục là xây lại nhà hưu dưỡng linh mục Chí Hòa. Từ đầu năm 2019, tôi với cha tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân và cha Clemente Lê Minh Trung, giám đốc nhà hưu dưỡng linh mục Chí Hòa, đã đi tham quan một số những nhà hưu hiện đại tại Thái Lan, tại Nhật Bản và tại Hàn Quốc để học hỏi những kinh nghiệm về xây dựng và tổ chức nhà hưu dành cho các linh mục. Hiện nay mới bắt đầu làm hồ sơ để xin phép xây dựng. Các linh mục sau một đời dâng hiến làm việc phục vụ trong giáo phận, giờ đây tới tuổi già bệnh tật cần được chăm sóc chu đáo. Và cuộc sống của các ngài vẫn đang xây dựng giáo phận bằng lời cầu nguyện hy sinh và bằng những chia sẻ kinh nghiệm cho những lớp linh mục con cháu. Chương trình thứ hai là thành lập 50 giáo điểm nhằm đón tiếp hơn 300.000 anh chị em công giáo nhập cư di dân, mỗi giáo điểm khoảng 6.000 người, với 2 chủ đích. Thứ nhất, đó là mua đất để xây dựng cơ sở giáo điểm. Và thứ hai, đào tạo nhân sự truyền giáo gồm linh mục, tu sĩ, giáo dân. Cho đến nay, giáo vận đã mua được 25 giáo điểm mua đất, một nửa chương trình, và đang xây dựng những giáo điểm này. Song song với việc mua đất giáo điểm, đó là đào tạo nhân sự, giáo phận đã gửi một số linh mục và nữ tu học ngắn hạn về truyền giáo tại Singapore. Trong đó có một cha có khả năng nhất tiếp tục học sâu hơn và đã hoàn tất chương trình Master tại Học viện truyền giáo SBD Dòng Ngôi Lời ở Philippines sau 2 năm. Ngoài ra có thêm nhóm trẻ truyền giáo gồm hơn 100 bạn trẻ và đang hình thành nhóm thiếu nhi truyền giáo. Công việc truyền giáo này là sự đóng góp và cộng tác của toàn thể giáo phận với 3 công việc cụ thể. Thứ nhất, cầu nguyện. Thứ hai, dấn thân. Và thứ ba, đóng góp. Những cụ già đau bệnh, những người nghèo, những em thiếu nhi vẫn có thể góp phần vào việc truyền giáo bằng lời cầu nguyện hy sinh. Và cầu nguyện là công việc đầu tiên quan trọng nhất trong truyền giáo. Chương trình thứ ba là phối hợp với các dòng tu trong chương trình mục vụ chung của Tổng giáo phận. Nhu cầu tại thành phố Hồ Chí Minh rất lớn, có 8 triệu cư dân, trong đó có 700.000 người Công giáo. Thêm vào đó là 5 triệu di dân, trong đó có hơn 300.000 người Công giáo nhập cư di dân. Ngoài 205 giáo xứ, cộng thêm với các giáo điểm đang thành lập, có 70 dòng nam và 195 dòng nữ, cùng với 32 phong trào tông đồ giáo dân. Tổng giáo phận Sài Gòn có một tiềm năng lớn, nhưng quy tụ và hợp nhất, tất cả không phải là đơn giản. Việc phối hợp này mới khởi đầu. Cụ thể trước mắt là qua những công tác từ thiện bác ái xã hội. Tùy hoàn cảnh địa phương, tòa giám mục và các giáo xứ sẽ có những công tác cụ thể với các dòng tu, tu hội trong lĩnh vực này.
Xin Đức Cha chia sẻ về những hiểu biết của Đức Cha về giáo phận Phan Thiết, cả về nhân sự lẫn lịch sử và truyền thống của giáo phận. Từ đó, Đức Cha có thể ước lượng về những thuận lợi và khó khăn trước mắt.
Tôi chưa biết gì nhiều về giáo phận Phan Thiết và về tỉnh Bình Thuận. Điều khó khăn đối với tôi là làm sao hội nhập được vào môi trường mới này, sống hài hòa vui tươi với những con người tại đây, với những nét văn hóa khác với Sài Gòn, nơi tôi đã sống và làm việc 62 năm qua. Và điều tôi xác tín là Chúa sai tôi đến Phan Thiết để sống với mọi người tại đây, cả người Công giáo và không Công giáo, để loan báo Chúa Giêsu là tin mừng yêu thương của Thiên Chúa cho họ. Tôi không đến giáo phận Phan Thiết với những chương trình mục vụ có sẵn, nhưng tôi đến để sống với những linh mục tu sĩ giáo dân Phan Thiết. Sau đó tôi sẽ cùng với họ soạn thảo những chương trình mục vụ làm việc cụ thể để xây dựng giáo phận. Mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu đặc biệt trong lúc này, mầu nhiệm là ánh sáng dẫn đường cho tôi. Còn Thiên Chúa đã khiêm tốn đến sống với con người, cởi đi từ máng cỏ nghèo, để nói cho con người về Thiên Chúa Cha đầy tình yêu thương. Đây chính là khó khăn và là thách đố đối với tôi. Đó là theo gương Chúa Giêsu khiêm hạ nơi máng cỏ để có thể sống và loan báo tin mừng trong môi trường mới này, trong tương quan yêu thương phục vụ đối với mọi người. Nếu tôi có thể noi gương Chúa Giêsu sống tình yêu thương, khiêm tốn phục vụ, thì tôi có thể vượt qua được những khó khăn, thử thách khác.
Thế giới hiện tại với những xung đột và chia rẽ, ngay cả trong giáo hội, xin Đức Cha chia sẻ về những kinh nghiệm thực tế qua châm ngôn giáo mục của Đức Cha, hợp nhất trong đức tin.
Hợp nhất không phải là kết quả của cố gắng con người, nhưng là một hồng ân dựa trên đức tin vào Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, hay dựa trên sự hiểu biết, yêu mến, gắn bó với Chúa Giêsu, như lời Chúa hướng dẫn trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 12-13. Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ là xây dựng thân thể Đức Kitô cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hợp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Vì thế, điều đầu tiên cần làm để có sự hợp nhất đó là cầu nguyện, như Chúa Giêsu tha thiết cầu nguyện cho các môn đệ được hợp nhất. Xem Phúc âm Thánh Gioan chương 17 câu 11. Thiếu cầu nguyện hay thiếu gắn bó với Chúa Giêsu sẽ không thể có hợp nhất. Một điểm nổi bật mà tôi biết về giáo phận Phan Thiết là trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao. Dịp tôi nhậm chức giám mục Phan Thiết cũng là dịp bế mạc năm thánh 60 năm làm phép và khánh thành tượng Đức Mẹ Tà Pao. Theo tiếng của dân tộc Cờ Hò, Tà có nghĩa là đẹp, Pao là giấc mơ. Tà Pao có nghĩa là một giấc mơ đẹp. Ước mơ sâu xa nhất của mọi người là ơn bình an nơi tâm hồn, sự an vui, hợp nhất trong gia đình và trong cộng đoàn. Không thể có phát triển và hạnh phúc nếu con người sống trong xung đột, bất ổn, chiến tranh, chết chóc. Nền tảng của sự hợp nhất chính là Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Chính Đức Mẹ Tà Pao giúp tôi và giáo phận gặp được Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu, tuân theo lời Chúa dạy như lời Đức Mẹ hướng dẫn cho các đầy tớ tại tiệc cưới Cana. Ngài bảo gì, các anh hãy làm theo. Gioan chương 2 câu 5. Nhờ đó mọi người sẽ có tràn đầy rượu ngon, có được niềm vui trọn vẹn cho giáo phận và cho mọi người. Như vậy, chính nhờ Đức Mẹ Tà Pao mà giáo phận Phan Thiết sẽ gặp được Chúa Giêsu và sẽ có được sự hợp nhất.
Với tư cách là tân chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ và Chúng sinh, Đức Cha có ưu tư gì về đời sống giáo sĩ và chúng sinh trong Giáo hội Việt Nam hiện tại?
Thế giới hôm nay đang thay đổi rất nhanh với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, với những tiếp xúc và giao thoa giữa các nền văn hóa, do phương tiện truyền thông hiện đại phổ biến và do những phong trào di dân khắp nơi đang diễn ra. Những thay đổi về tiếp xúc này tác động trên những suy nghĩ và cách sống của người linh mục chúng sinh. Vì thế, việc đào tạo thường xuyên cùng với những cập nhật liên tục trong tiến trình đào tạo là vô cùng quan trọng. Cụ thể, Hội đồng Giám mục Việt Nam vào năm 2012 đã ban hành văn kiện đào tạo linh mục, định hướng và chỉ dẫn áp dụng cho việc đào tạo linh mục tại tất cả các đại chủng viện ở Việt Nam. Vào năm 2016, Bộ Giáo sĩ đã ban hành một văn kiện mới về đào tạo linh mục với tựa đề Đào tạo linh mục, Hồng ân ơn gọi linh mục, gọi tắt là bản Ratio 2016, với những điểm nhấn quan trọng như về đào tạo nhân bản với việc trưởng thành tình cảm, về truyền giáo với định nghĩa linh mục là người môn đệ truyền giáo. Ủy ban Giáo sĩ và Chúng sinh trước đây với Đức Cha Chủ tịch Anton Vũ Huy Chương đã có chương trình cập nhật bản Ratio 2012 của Hội đồng Giám mục Việt Nam theo bản Ratio mới 2016 của Bộ Giáo sĩ, nhưng chưa thực hiện được. Đây là việc ưu tiên quan trọng để có thể áp dụng những hướng dẫn mới của Tòa Thánh vào việc đào tạo linh mục tại Việt Nam. Ngoài ra, việc thường huấn cho các giáo sư và các nhà đào tạo tại các đại chủng viện cũng là việc quan trọng. Ủy ban Giáo sĩ Chúng sinh đang cố gắng thực hiện quyết định của Hội đồng Giám mục Việt Nam ký ngày 7 tháng 4, 2016 về việc thành lập Trung tâm Tĩnh dưỡng Giáo sĩ Việt Nam tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, trên địa bàn giáo phận Đà Lạt. Tại trung tâm này, trước hết dành để bồi dưỡng cho các giáo sư các đại chủng viện. Ví dụ, sẽ có những khóa bồi dưỡng cho các giám đốc, các linh hướng, các quản lý, các giáo sư triết học, các giáo sư phục vụ, các giáo sư tín lý, các giáo sư kinh thánh, v.v. Và có những khóa cho các linh mục về truyền thông, về môi trường. Hiện nay đã có đất tại Bảo Lộc và đang xin giấy phép để thành lập và xây dựng.
Vâng, Vatican News xin chân thành cảm ơn Đức Cha.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Cuộc hôn nhân giữa Diane và Frederick được phục sinh nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần.
Bà Diane và ông Frederick, cả hai đều 46 tuổi, làm việc trong bệnh viện và sống ở Provence, Pháp. Năm 2019, hai ông bà kỷ niệm 20 năm kết hôn và nhận được một món quà đặc biệt làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống. Ông Frederick, trong nhiều năm không có đức tin, đã hoàn toàn thay đổi, ngay vào thời điểm hai vợ chồng có ý định chia tay. Bà Diane, một phụ nữ Công giáo, từ bé đã có đời sống đạo tốt, thường xuyên tham dự thánh lễ, tham gia các hoạt động do giáo xứ tổ chức và ghi danh cho con cái tham gia giáo lý và hướng đạo. Ngược lại, ông Frederick mặc dù được lãnh nhận bí tích thánh tẩy từ bé, nhưng ông đã nhanh chóng quay lưng lại với đức tin Kitô giáo và trải qua một thời gian dài theo thuyết bất khả tri. 25 năm trước, khi mối quan hệ của họ bắt đầu, đầu tiên, Diane hy vọng vị hôn phu của mình thay đổi. Nhưng niềm hy vọng của bà đã mất hoàn toàn. Sau đó, bà quyết tâm cầu nguyện để chồng bà có thể sẽ mở ra một chút cho Thiên Chúa. Bà thường xuyên mời ông tham dự thánh lễ hoặc các sự kiện trong giáo xứ, nhưng ông đều từ chối. Và rồi mối quan hệ của cả hai bắt đầu có dấu hiệu xấu. Bà Diane cảm thấy tuyệt vọng. Ông Frederick thì hay câu có, cấu kỉnh. Cả hai cảm thấy có những căng thẳng. Sau này chính ông Frederick chia sẻ, cuộc sống của chúng tôi bắt đầu có những con đường riêng biệt. Ngay cả khi chúng tôi không cãi nhau, chúng tôi không còn sống chung nữa. Và chúng tôi không thực sự biết phải nói gì khi cả hai ở cùng nhau. Đối với tôi, lối thoát dường như không thể tránh khỏi. Tôi đã hình dung ra một cuộc chia ly khi người con gái cuối cùng của chúng tôi rời khỏi nhà. Bởi vì chỉ có tình yêu của những đứa trẻ đã giữ chúng tôi lại với nhau. Vì chúng tôi tiếp tục là một cặp vợ chồng giống như những người khác. Ngay cả câu nói tôi yêu em ngày càng hiếm và chúng tôi gần như không có sự thân mật. Nhưng rồi Chúa đã hành động theo một cách khác. Trong một lần gặp gỡ, một người bạn của hai vợ chồng, thành viên của hội Priscilla và Aquila, nhiều lần mời ông Frederick tham dự một khóa tĩnh tâm cuối tuần dành riêng cho các cặp vợ chồng muốn níu kéo đời sống hôn nhân. Ông Frederick nói, khi đó tôi cảm thấy dường như tôi đáp vâng. Và ngay lập tức, dường như ông hối hận về lời đáp của mình và nghĩ rằng mình sẽ có một ngày cuối tuần rất tồi tệ. Tuy nhiên, ông tự nhủ rằng một lần để làm hài lòng Diane. Rốt cuộc đây là 20 năm hôn nhân của chúng tôi. Và điều không tưởng đã xảy ra một vài ngày sau đó. Ông Frederick đã sống một cuộc hoán cải triệt để. Thật vậy, ông nhận được ơn hoán cải đến từ Chúa Thánh Thần. Ông nói, trong khi tôi cảm thấy cuộc sống mình thật tồi tệ, tôi cũng cảm thấy được Thiên Chúa yêu tôi vô biên. Tôi không lo lắng, không tức giận, và cảm thấy tôi không xứng đáng với những gì tôi vừa nhận được. Ông bày tỏ điều này với bà Diane. Thật khó để mô tả cảnh này, bởi vì những gì bà Diane đã chờ đợi trong những năm qua vừa mới xảy ra bằng sức mạnh. Tiếp theo đó, ông cảm thấy cần phải được biết lời Chúa ngay. Nhưng ông lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu. Và rồi còn cách cầu nguyện nữa, bắt đầu như thế nào? Ông đã nhờ vợ giúp đỡ. Ông chia sẻ tiếp, cuối tuần cho việc tĩnh tâm đến nhanh chóng. Tôi, người không biết gì và khao khát tất cả mọi thứ. Cuối tuần này là một sự phục sinh cho vợ chồng chúng tôi, bởi vì tôi đã suy nghĩ về bí tích hôn nhân. Tôi phát hiện ra rằng chúng tôi được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, rằng chúng ta yêu nhau qua tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu của chúng tôi ngày càng mạnh mẽ hơn. Hai tháng sau, cùng với con gái, ông đã lãnh nhận bí tích thêm sức và mẹ đỡ đầu của ông không ai khác chính là người vợ. Ông chia sẻ, cuối cùng chúng tôi đã có thể nói về Chúa khi ở cùng nhau. Tôi tham gia vào các hoạt động mục vụ của giáo xứ. Chúng tôi hành hương, tĩnh tâm, tham gia nhóm chuẩn bị kết hôn của giáo xứ. Tất nhiên chúng tôi đi lễ mỗi Chủ nhật. Ai có thể nghĩ rằng mọi sự có thể thay đổi ngoài chính Chúa?
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.